đó là cái quan niệm Bồ Tát nhận lấy, lấy thành nhà, nó lấy cái ăn uống. Bây giờ tôi nhắc lại lần nữa, quan niệm Bồ Tát nhận ăn uống là sao? Nếu mà cho thích dở, ăn cũng không buồn, mà cho thích ngon, ăn cũng không đắng, tức là không có thích, không đắng. Dở và ngon đều không có chê và khen, đó là quan niệm của Bồ Tát về ăn uống. Bây giờ về phần nhà, Bồ Tát lúc nhận lấy phần nhà cũng như vậy, chẳng để quan niệm tham đắm ở nơi lòng, vì che mưa gió, vì bồ đề mà nhận lấy phần nhà. Nói mình bây giờ không lại cái đó nữa, cách kiểu thần khéo, kiểu kia không khéo, nhà vậy coi được, nhà kiểu kia coi không được, nhân dân đó thì cũng là nó kẹt trong cái quan niệm tham đắm. Cho nên cái nào mình thấy thuận tiện thì cho cái chuyện tu hành của mình thì mình nhận, để cốt gì cái gì, vì cái đạo lý, chứ không phải vì cái chuyện mà tốt xấu, vì che mưa che gió để mà mình tu hành và tiến đến cái đạo quả bồ đề, cho nên mình nhận lấy phần nhà. Đó là nói về phần nhà. Bây giờ tới nói về thuốc thang. Lúc cầu thuốc thang, tức là lúc cần thuốc thang, lòng Bồ Tát không tham đắm, chẳng phải vì mạng sống, chỉ vì chánh pháp, vì pháp thanh huệ mạng. Đó. Nghĩa là khi mà mình muốn có cái thuốc thang, ăn uống thuốc trị bệnh, thì lúc đó Bồ Tát không có tham đắm thuốc, mà chẳng phải vì mạng sống, không phải mình nói rằng thuốc này uống cho trường sanh bất tử thì hao quá, mình uống để cho mình sống hoài, mà chính uống thuốc là chỉ vì chánh pháp, vì pháp thân huệ mạng. Tại sao pháp thân huệ mạng uống thuốc? Vì chánh pháp thì dễ hiểu, mà vì pháp thân huệ mạng thì thấy khó hiểu, phải không? Vì chánh pháp tức là khi mà mình uống thuốc để mà mình sống, để tiến tu theo cái đường lối của Phật Bồ Tát dạy, thì đó là vì chánh pháp. Vì pháp thân huệ mạng là thế nào? Nếu mình sống, mình tiến tu, mình dẹp trừ được phiền não thì pháp thân nó hiện bài. Nếu mình không dẹp được phiền não thì pháp thân làm sao mà hiện? Thì cái tiến tu đó chính là làm cho pháp thân được hiện bài. Mà làm cho pháp thân hiện bài đó là vì pháp thân huệ mạng cũng như vậy. Nhờ tiến tu mà trí huệ càng ngày càng tăng trưởng, mình phải trí huệ tăng trưởng, cho nên cái trí huệ đó là mạng sống vĩnh viễn sau này. Chứ nếu đời này trí huệ mình chưa tăng trưởng mà nó chết đi thì như vậy cái mình không nuôi lớn được cái huệ mạng. Cho nên vì mạng sống, không phải vì mạng sống mà chỉ vì chánh pháp, vì pháp thân huệ mạng. Như người bị ung nhọt dùng thuốc bắt lên lấy giải bó đó, như vậy là chỉ vì để rút máu mủ cho bệnh được lành. Vì tánh gió độc nên ở trong nhà kín, cũng vậy đạo Bồ Tát trên thân thể là ung nhọt nên lấy y phục che đậy, thì sợ vừa mủ nó đậu rồi nó sanh ra có ba con giờ tửa, cho nên phải lấy y phục che đậy. Vì cử yếu máu mủ nên tìm cầu món ăn vật uống, tức là cử yếu là chính lỗ tai mũi mắt rồi đó, thì nó nếu mà thiếu ăn nó sẽ khô kiệt, hoặc là nó sẽ không còn có đủ mà được nuôi dưỡng cho cái rễ này, ung nhọt này, cho nên phải ráng mà ăn. Vì mưa gió độc nên nhận lấy phần nhà, vì vốn độc phát bệnh nên tìm cầu thuốc thang. Vì đạo bồ đề mà bồ tát lãnh lấy bốn thứ cúng dường, chẳng vì mạng sống. Thì nhớ quý vị, mình chúng ta ráng mà tập, khi nào thọ những cúng dường thì chỉ cốt vì được đạo bồ đề, mà lãnh, chứ không phải vì mạng sống. Nó không phải tôi muốn sống tới 80 tuổi tôi vui để mà hưởng cái sự an ổn của thế gian, mà chính vì muốn sống để mà tu hành cho đạt được đạo quả Bồ Đề đó, thành thử ra thọ bốn sự cúng dường này là cốt vì đạo Bồ Đề mà thọ, chứ không phải vì cái thanh mạng này. Bồ Tát suy nghĩ như vậy: nếu tôi chẳng nhận lấy bốn cái cúng dường này, thời thân thể phải chết mất, chẳng thể nhẫn thọ khổ nhọc. Nếu không khen sự khổ nhọc, thời không thể tu tập pháp lành. Nếu không khen sự khổ nhọc, thời có thể tu tập vô lượng pháp lành. Nếu tôi chẳng khen nhẫn các sự khổ, thì sẽ sanh lòng giận hờn đối với việc nghịch cái, sẽ sanh lòng tham đắm đối với cảnh thuận vui. Nếu tìm cầu sự vui mà chẳng đặng thân lớn vô minh mê muội đó, thì ở đây nói rằng sở dĩ mình nhận bốn thứ cúng dường để chi? Để cho thân thể này còn sống, còn sống để là nhận nhiều những cái khổ nhập mà tiến tu. Nếu mà mình không có nhận nổi sự khổ nhập tiến tu thì pháp lành mình không có. Nếu mà mình không có nhận được những sự khổ để mà tiến tu thì tất nhiên gặp cái thuận thì mình sanh đắm, gặp cái nghịch thì mình sanh hờn vân vân đó. Thì như vậy nó sanh ra tham sân si ba thứ. Vì vậy cho nên những người tu của mình là khéo chịu những cái khổ, những cái khó mà không sờn, không nản, thì cái sự tu hành nó mới tiến. Chứ nếu mà mình gặp cái khó nó khổ mà sờn mà nản thì cái sự tu hành nó không có thể tiến tới nơi tới chốn được. Chính tôi cũng thường nói, tôi mới ngồi thiền, nó đứng ra tinh thần tu thiền thì bất cứ tôi đi đến lần nào thì tôi cũng được, chứ không phải lựa lần nào kiết già mới tu được. Thế mà vô đây bắt ngồi kiết già, ngồi kiết già đau người nào nén nhớ mà cũng dám ngồi ngồi như vậy đó, tức là để vừa tập mình chịu đựng những cái khó khổ mà mình nhẫn nổi, thì tất nhiên mọi cái việc khác nó tới mình có thể mình thắng là được, không khó. Chứ nếu mà hơi khó một chút thôi cũng được, cái này nhọc lắm, khổ lắm, không có làm theo nổi, thì tất nhiên mình nuôi dưỡng cái lười biếng, cái tính dung dị đó biết rồi, thì tất nhiên mình dễ hư. Vì vậy mà mình phải chịu cực, chịu khó. Mọi cách chịu cực chịu khó đó nó giúp cho mình trở thành con người có ý chí mạnh mẽ, gặp cái gì khó mình cũng vươn lên được, và gặp cái gì mà nó thích mình cũng không có bị đấm bán. Đó là cái khéo của mình. Do đây nó phạm phu xâm những ác lậu đối với bốn thứ cần dùng. Bốn thứ cần dùng là y phục, thuốc thang, uống ăn, đồ nằm và thuốc thang. Người phàm phu họ sanh ra lậu bởi vì trong bốn cái đó họ ham, họ thích, cho nên họ sanh ra cái chìm đắm trong sanh tử. Còn hàng Bồ Tát thì sao? Bồ Tát vì có thể quan sát như vậy nên chẳng sanh những ác lậu, do đây nên gọi là vô lậu. Bồ Tát bởi khéo nhận xét đúng như vậy đó, cho nên Bồ Tát không bị do bốn thứ đó mà mình phải chìm đắm trong sanh tử. Trái lại, nương nơi bốn cái đó hay là nhờ bốn cái đó mà mình lại được tới cái chỗ giải thoát thanh tịnh, cho nên do đây nên gọi là vô lậu. Bồ Tát còn vô lậu như vậy vốn là Như Lai, vì thế Như Lai chẳng gọi là hữu lậu đó. Thì quý vị thấy cũng bốn đó: y phục, uống ăn, đồ nằm, thuốc thang, đồ nằm hay là nhà cửa, thuốc thang, chỉ có bốn thứ đó mà phàm phu thì trở thành là tầm luân sinh tử vì bốn thứ đó. Còn Bồ Tát
dù bất ngờ bốn thứ đó mà các ngài được giải thoát. Thì như vậy chúng ta phải có quan niệm để chân chính như các vị Bồ Tát để rồi mình giải thoát dứt hết các lậu. Chứ còn nếu không có thì mình cũng còn bị các cái lậu nó ràng buộc ở trong đó. Thực ra nói thì mình nhiều khi thấy những chuyện nó nhỏ không có để ý, chứ thực ra cái đó là cái gốc của cái lậu tập mà làm cho mình phải sanh tử luân hồi. Ví dụ như cái uống ăn, cái y phục, những cái đó nó nhỏ nhỏ, nhiều khi nói cái đó không phải là phạm tội nặng của tâm đạo, nhưng mà rồi mình tập nhiễm quen cái tính. Ví dụ ăn thì phải ngon ăn mới được, còn mặc thì phải cho đẹp mặc mới được, thì như vậy riết rồi nó trở thành một cái thói quen của cái tập lậu. Mà quen tập lậu thì đó là gốc của luân hồi, cho nên phải khéo ăn uống và mặc ở thuốc thang chỉ thường thôi. Mình đã có nhiều người nghe thuốc gì mà bổ thì chạy mua thì được uống để tôi sống cho lâu, nhưng mà đã làm gì, hoặc là cứ hơi hơi gỡ quả chút là phải thuốc. Thành ra như vậy thì riết rồi mình thấy mình chỉ kinh dưỡng cái xác thân mà mình quên đi cái con đường tiến tu giải thoát. Mình phải cực đoan, đau không uống thuốc, đau thì phải uống thuốc, nhưng uống thuốc để lành bệnh mà tiến tu, chứ không phải uống thuốc là cho để mà mập cho khỏe, cho được nở da nở thịt đó. Thì như vậy mình phải quan niệm cho đúng đắn, thì đối với bốn món đó nó không làm cho mình sinh tử luân hồi. Còn nếu quan niệm sai lầm thì nó là gốc của luân hồi sinh tử.